Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình thao trường ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Anh em chúng tôi và anh Phạm Ngọc Hoàng sẽ bàn về hai trận đấu. Một trận đấu của ngày thứ năm và một trận đấu của ngày chủ nhật. Trước hết, kính chào anh Hoàng.
Dạ, xin kính chào anh Võ Thành Nhân.
Và thưa anh Hoàng, anh có thể cho biết rằng vào cái trận đấu ngày thứ năm sắp tới đây thì Eagle sẽ đi về đâu và Panther sẽ đón Eagle như thế nào vậy thưa anh?
Dạ, thưa anh Nhân, thì theo như Las Vegas mà cho cái điểm thì là đội Carolina Panthers sẽ chấp đội Eagle 3 điểm và under over là 44 điểm rưỡi. Đó, thành ra bởi vậy cho nên thì thật sự ra cái record thì ngay bây giờ là đội Eagle là nắm thế thượng phong.
Yeah.
Nhưng mà cái problem đó là anh Nhân là như thế này. Là Eagle đó, offense của Eagle là đang đứng hàng thứ 3 trong số 32 đội. Nhưng mà defense là đứng hàng thứ 18. Trong khi đó Carolina Panthers đó thì defense đứng hàng thứ 3 và offense đứng hàng thứ 20. Thành đây là một trận đánh rất là ngang ngửa.
Nhưng mà chúng tôi thấy rằng nói là ngang ngửa nhưng mà thực ở sân nhà nhưng mà chấp có 3 điểm.
Thì theo như anh Võ Thành Nhân đã nói đó thì sân nhà là mình được 3 điểm, đúng không?
Dạ,
thành
đúng.
Thành ra coi như đối với Las Vegas là huề.
Dạ.
Thành ra có một vài cái chỗ mà booking á thì họ nói là pick'em, tức là muốn lừa bắt bên nào bắt không chấp.
Dạ. Nhưng mà cái như vậy là điều này chứng tỏ rằng là trận đánh sẽ rất là hấp dẫn, sôi nổi. Nhưng mà cho thấy cái điểm này cũng tương đối hơi cao. Do đó nên cái dàn offense của hai bên sẽ làm mưa gió ở tại cái sân cỏ vào ngày tối thứ năm này.
Dạ, thưa anh Nhân nói rất đúng. Thì có một cái điểm tương phản giữa hai người thủ quân quarterback của hai đội là Carson Wentz của đội Philadelphia Eagles thì được coi là mobile quarterback. Nhưng mà còn Cam Newton của đội Carolina Panthers sẽ được coi là running quarterback. À, thì cái sự khác biệt như thế này là thưa quý vị và anh Nhân, là mobile quarterback, tức là Carson Wentz có thể chạy được, có thể thoát khỏi vòng vây được, nhưng mà không có khả năng chạy giống như là một người running back. Thành ra bởi vậy cho nên còn Cam Newton á, là vừa là quarterback mà vừa chạy được giống như running back, bởi vì Cam Newton là một người rất là đặc biệt, giống như Russell Wilson của Seahawks, nó gọi là running quarterback.
Tức là có khả năng có thể là không chọi nhưng mà ôm banh chạy cũng có thể gain được nhiều yard và có thể làm những cái màn touchdown bất ngờ.
Dạ đúng, dạ đúng.
Dạ. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng đó là dân ở North Carolina đó thì rất là ủng hộ đội Panther. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng cái yếu tố sân nhà kỳ này có lẽ là cái yếu tố rất là quan trọng, nó sẽ quyết định cái trận đấu sắp tới.
Dạ.
Do đó nên Eagle mặc dù có cái record, có thành tích rất là cao nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng trận đấu sắp tới Eagle có những cái thuận lợi dễ dàng. Do đó nên cũng xin thưa với lại anh Hoàng rằng đó là nếu mà có phải một cái tiên đoán điều gì xảy ra cho trận đấu tối thứ năm thì theo anh đội nào sẽ có phần thắng vậy thưa anh?
Dạ thì theo sự tiên đoán của mình á thì mình nghĩ đội Carolina sẽ Panther sẽ thắng, nhưng mà sẽ thắng 3 điểm thôi.
Tức là thắng với một cái tỷ số rất là khích khao
chứ rất là khích khao
chứ không phải là nhiều.
Dạ vâng.
Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói như vậy, điều đó chứng tỏ rằng là defense của Eagles sẽ có một cái ảnh hưởng trong cái trận đấu sắp tới. Nếu mà chúng ta nói chỉ có thắng cái 3 điểm thôi của North Carolina, của Panther thôi đó. Ừ. Anh có thể phân tích cái thành phần defense hiện nay của Eagles như thế nào vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, câu hỏi của anh Nhân rất là hay. Và đây là yếu tố sẽ là quyết định. Thì tại vì như thế này, đội Carolina Panther thì giống như Redskins. Cái đội defense là áp dụng đội hình 3-4. Tức là attacking defense. Nhưng mà đội defense của Eagle á, thì đánh theo đội hình 4-3. 4-3 tức là 4 người lineman và 3 người linebacker. Thì cái đội hình 4-3 là đội hình đánh tương đối gọi là đánh thế thủ. Tức là họ đánh mà họ cố gắng để mà cản cái vấn đề mà rushing attack, tức là ôm banh chạy. Nhưng mà cái nguy hiểm là tại vì là Cam Newton là một người gọi là running quarterback. Thành ra bởi vì anh này mình phải coi là đội Carolina Panthers không phải là có một hai người running back mà là có ba người, tức là quarterback vừa là running back luôn, thành ra rất là nguy hiểm. Thành ra nếu mà nói về thế trận defense thì đội hình 4-3 không cản nổi running quarterback.
Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe anh Phạm Ngọc Hoàng phân tích như vậy đó, thì bản thân của chúng tôi cũng thấy rằng đó là sự thực. Thì chúng tôi ở trong một cái division của Redskins, của Eagle, của New York Giants, do đó nên đương nhiên là chúng tôi có phần nào đó bị bias, có nghĩa là bên cái đội Eagle. Nhưng mà lần này thì cũng dựa theo cái tiên đoán của anh Hoàng thì chúng tôi bản thân cũng thấy rằng trận này Eagle khó mà thắng được ở tại North Carolina, ở sân của Panther. Do đó nên có thể rằng anh em chúng tôi may mắn đoán trúng kỳ này, hai người cùng ghi nhận là Panther sẽ thắng, và thắng Eagle chỉ có 3 điểm mà thôi. Đó là nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi có một cái linh tính rằng là có thể thắng hơn 3 điểm, nhưng mà 3 điểm là cả đủ cái điểm chấp rồi.
Dạ đúng. Thì thật sự ra thì anh Nhân và quý vị cũng biết đó, là NFC East là trong đó có Redskins, Cowboys, Eagle and Giant. Thì thật sự ra đội Giant năm nay là một sự thất vọng. Chứ thật sự là trước khi mà bắt đầu cái mùa bóng bầu dục năm nay thì Giant là một trong những đội được tiên đoán là có thể vào Super Bowl. Thành ra NFC East là một cái division rất là tough.
Tốt, yeah.
Tough lắm. Thành ra bởi vậy cho nên thật sự ra nếu mà Eagle thua thì Redskins sẽ có lợi thế hơn.
Yeah. Và kính thưa quý vị, đó là chúng ta nói về cái trận đấu ngày thứ năm, tối thứ năm. Nhưng mà khi mà trở về vào cái ngày Chủ nhật sắp tới đây đó thì có rất là nhiều những trận cầu. Nhưng mà vì lý do là anh em chúng tôi sống ở thủ đô Hoa Thành Đốn, do đó nên gần gũi với đội Redskins. Và có nhiều người thân của chúng tôi thì sống bên kia của cái bờ West Coast, do đó nên cái đội 49er kỳ này sẽ gặp Redskins, do đó nên chúng tôi chọn cái chương trình để mà tham luận, để mà thảo luận, để mà bàn về cái trận đấu của Redskins với lại 49er. Và đây là một cái chương trình phát thanh, và chúng tôi nghĩ rằng hy vọng sẽ đóng góp phần nào trong vấn đề giải trí cho quý đồng hương và đặc biệt những người theo dõi những cái chương trình thể thao của tại Hoa Kỳ. Thì đây là một chương trình thao trường tại Hoa Kỳ nhằm để mà nói lên cái sự cổ vũ của tinh thần thể thao, cũng giống như là chúng ta hiểu biết ít nhiều về những cái chương trình như vậy để mà phổ biến đến quý đồng hương. Và để xin thưa với lại quý vị là để tiếp theo thì cũng xin nhắc lại một lần nữa, đây là cái chương trình chúng tôi đang cố gắng thử nghiệm phát thanh để mà chúng tôi sẽ được một ngày thật là gần là đài phát thanh Hoa Thành Đốn sẽ có một cái băng tần ở tại vùng thủ đô trong cái chương trình nó gọi là phát thanh trên hệ thống XD, có nghĩa là một cái loại radio mà gần giống như là FM, nhưng mà sau này cái hệ thống digital nó cho phép một cái station như vậy đó. Nó có mở thêm được dài ba thêm những cái station phụ nữa bằng digital. Thì chúng tôi đang cố gắng thực hiện những điều như vậy để gửi đến quý đồng hương ở tại vùng thủ đô. Nhưng mà riêng tất cả quý đồng hương ở những nơi khác thì chúng ta có thể vào website, vào cái app hoặc là gọi số điện thoại cho chúng tôi. Và để tiếp theo thì xin anh Hoàng có thể cho biết rằng khi mà Redskins đụng lại 49er ở sân nhà kỳ này thì những cái điều hấp dẫn gì sẽ xảy ra cho cái người ở vùng thủ đô Hoa Thành Đốn vậy thưa anh?
Dạ thưa anh Nhân, cái thứ nhất đó là đội Redskins và đội 49ers là hai trong 32 đội banh phải nói là cột trụ của nền NFL. Thì đội có một cái điều lạ lùng như thế này là ông head coach bây giờ của đội 49ers là ông Kyle Callahan, thì đã có một thời gian khi mà bố của ông là ông Mike Callahan là head coach của Redskins. Thì lúc bấy giờ trong thời điểm đó thì ông Kyle Callahan là offensive coordinator của Redskins. Thành ra bởi vậy thế trận đánh và cầu thủ của Redskins thì tương đối là ông Kyle Callahan ông nắm vững. Đó. Thì sau khi mà ông Jay Gruden về làm head coach cho Redskins thì ông Kyle Callahan đã được mời để mà làm offensive coordinator cho đội Cleveland Browns. Nhưng mà vì ông bất đồng ý kiến, ông không thích thủ quân quarterback là Johnny Manziel, thành ông đã từ chối không nhận. Và ông trở về và làm offensive coordinator cho đội Atlanta Falcons. Thì khi mà ông về ông làm như vậy đó thì cái offensive mind đó, cái vấn đề mà tấn công á, của Kyle Callahan rất là hay. Thành đã đưa cầu thủ thủ quân quarterback là Matt Ryan lên đài danh vọng. Và sự bất hạnh là trong cái trận Super Bowl với New England mình không thể ngờ là đội Atlanta Falcons thua. Thì ngay sau đó thì San Francisco 49ers đã mời và ký hợp đồng lâu dài với ông Kyle Callahan. Thành ra cái trận đánh này anh Nhân và quý vị thấy đó là thứ nhất á, là ông Jay Gruden á, là coach của Redskins là người đã học hỏi và áp dụng cái chiến thuật tấn công gọi là West Coast Offense mà ngày xưa được sáng tạo ra bởi ông head coach của 49ers là ông Bill Walsh. Thành ra thì cái mà khi mình nói về West Coast Offense, tức là nó gọi là Spreading Offense, tức là wide receiver sẽ chạy chéo, chạy ngang, chạy dọc. Thì cái vấn đề đặt ra như thế này là 49ers cũng áp dụng cái West Coast Offense. Thành ra hai đội rất gần nhau. Nhưng mà một cái thử lửa mà đội Redskins sẽ phải đụng là như thế này. Là tại vì là ông Sean McVay thì trong mấy mùa trước là offensive coordinator của đội Redskins. Thì Sean McVay đã được ký giao kèo trước mùa này và là head coach của đội Los Angeles Rams. Thì cái trận đánh mà quý vị thấy mà rất là sôi nổi là Redskins đã thắng được Los Angeles Rams. Nhưng mà cái lối chơi của hai bên đều giống nhau. Cái điều mà mình sợ này là anh Nhân biết tại sao không? Là tại vì đó là 49ers có kinh nghiệm vì đã đấu với đội Rams và thua sát nút có 2 điểm thôi. Là mà đã đấu và đã control, nghĩa là được cái trận đánh, control được cái sự tấn công của West Coast Spread Offense mà cái đội hình đó là đội hình mà Redskins đang sử dụng. Thành ra mặc dù là anh Nhân biết đội 49ers là trong mùa này chưa thắng trận nào hết, nhưng mà chỉ có cái game đầu tiên đó là họ thua đậm, còn 4 game vừa rồi đó, thua chỉ có 2 hoặc 3 điểm thôi.
Nhưng mà trả lời anh Hoàng nói là có cái yếu tố bất ngờ, có nghĩa là Redskins chơi ở sân nhà và chấp 49ers cũng là nhiều điểm lắm á.
Dạ,
nhưng mà yếu tố bất ngờ là có thể là Redskins bị thua cái trận sắp tới nếu mà Redskins chơi cái game giống như là tuần trước đó.
Dạ.
Tuần trước là tức là dự những khúc cuối cùng, những cái giây cuối cùng là Redskins để cho thua một cách cũng bất ngờ lắm.
Dạ đúng.
Do đó nên người ta nói rằng đội Redskins thấy như vậy nhưng mà inconsistent in term.
Dạ,
của những cái pha mà tranh đấu mà hồi hộp đó. Giờ đến nên nó là để mà thủ đó. Nhưng mà tụi này làm có một cái niềm tin như vậy là trận đấu sắp tới thì Redskins có thể chủ động được rất là nhiều. Tuy ở sân nhà và được chấp người ta nữa. Nhưng mà tụi này tin rằng có thể là tới 2 cái touchdown để mà gác 49ers. Không biết anh Hoàng có đồng ý như vậy không?
Dạ thưa anh Nhân, thì thật sự ra đó thì Las Vegas đồng ý với anh Nhân. Là tại vì là đội Redskins chấp đội 49ers 9 điểm.
Yeah.
Và under over là 46 điểm rưỡi. Thành ra đó,
tức là cái yếu tố quarterback của Redskins cũng là yếu tố thành bại
rất là quan trọng anh Nhân, là lý do như thế này. Mặc dù là quarterback là Kirk Cousins, lý do tại sao mà có nhiều fan của đội Redskins trên toàn thế giới và nhất là ở vùng Washington mà họ vẫn còn nghi ngờ là tại vì là Kirk Cousins sau khi ký contract lại thì cái mùa bóng này á, tiền lương của Kirk Cousins là 24 triệu đô la.
Yeah.
Đó, thành ra mà nhưng mà vì Kirk Cousins cái lối chơi của ổng nó gọi là như anh Nhân vừa nói, mà mình đồng ý với anh Nhân là nó inconsistent. Có game thì ổng đánh rất hay, mà có game thì nó cái quyết định nó hơi gọi là hấp tấp và phạm lỗi lầm. Cái vấn đề đặt ra là như thế này. Cái điểm chấp thì mình đồng ý với anh Nhân là mình nghĩ là đội Redskins sẽ thắng. Nhưng mà cái yếu tố, nhưng mà mình không nghĩ là thắng tới 9 điểm. Nhưng mà Las Vegas thì đồng ý với anh Nhân là tại vì họ chấp 9 điểm chứ là phải ăn 2 cái touchdown, 14 điểm.
Yeah. Và trở lại thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng là cái ông chủ của cái đội bóng Redskins, cái ông này ông thích làm giàu lắm. Có thể là nói rằng là những cái trận cầu mà thắng bại không thành vấn đề bằng cái business của Redskins.
Dạ đúng.
Do đó nên khi mà chúng ta nói Redskins có thắng hay không thắng thì cũng đối với ông chủ cũng không thành vấn đề lắm. Tại vì cái business của cái ông này ở tại cái sân chơi của Redskins, ổng là sanh ra con nhà giàu, ổng có tiền, ổng mua đội Redskins để ổng làm giàu thêm. Chứ không phải là một người đam mê về cái bộ môn football. Do đó nên khi mà chúng ta trở lại nói chúng ta là fan của Redskins á, thì chúng ta trung thành với một cái lối chơi, tại vì chúng ta là một cái thời sống và trưởng thành thời vàng son của Joe Gibbs. Chúng ta có những anh hùng giống như là John Riggin, hay là có Joe Theismann, hay là Daryl Green, những cái người mà của thời ngày xưa. Do đó nên anh em chúng tôi vẫn có một cái niềm tin á, là với một cái spirit của những con hot của Redskins á, thì kỳ này á là có thể là Las Vegas thì chúng tôi không có khe là Las Vegas lắm, nhưng mà khi mà nói mà thắng được cái đội 49er đó thì Redskins sẽ thắng ít nhất là cũng phải là hai cái thất đạo đó, dạ thưa anh Hoàng.
Dạ, mình thì mình cũng cầu mong như vậy, nhưng mà nói thật với anh Nhân đó thì trận đấu chưa xảy ra. Cái này là cái tư duy, cái suy nghĩ của anh em mình thôi. Thì dựa trên thành tích thì mình cũng nghĩ là Redskins thắng, nhưng mà dựa trên yếu tố bất ngờ. Và tại vì cái điều mà cái điều thứ nhất là cũng như Kirk Cousins đó, là trong mùa này, trong 4 trận đấu vừa qua, thấy được 7 cái touchdown mà chỉ có một intercept, trong khi Brian Hoyer là quarterback của đội 49ers thì chỉ có thể được 2 cái touchdown và bị 4 cái intercept.
Yeah.
Thành ra cái yếu tố mà quarterback rất là quan trọng. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra như này là mình muốn thắng cỡ nào. Thì bây giờ mình chỉ sợ là thường thường á, là tâm lý con người mình nhiều khi hay ngủ quên trên chiến thắng. Thành ra bởi vậy mình không biết, mà trong khi đội 49ers thì họ đã thua đậm 5 game rồi, mà 4 năm cuối cùng họ thua rất là sát nút. Mà thật sự 4 game đó họ có thể thắng chứ không phải là thua. Thành ra mình không biết, đây lạng quạng có thể là ngựa về ngược đó nha.
Yeah. Và kính thưa vị, vì lý do thời lượng chương trình của chúng tôi đến đây mình xin phải được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại vị vào tuần tới cũng trong cái làn sóng phát thanh của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng.
Dạ, xin cảm ơn anh Nhân và cảm ơn quý vị. Yeah.